thưởng thức một khúc Nam Xuân qua tiếng đàn tranh của nhạc sư Vĩnh Bảo, là nghệ sĩ chơi đàn tranh lỗi lạc bậc nhất tại Việt Nam. Với ngón đàn điêu luyện độc đáo, ông được xem là ông tổ sóng cuối cùng của đờn ca tài tử Nam Bộ hiện nay. Ông cũng đã được nhà nước Pháp tặng thưởng huân chương văn học nghệ thuật. Năm nay đã 98 tuổi, với trên 90 năm cầm đờn, nhạc sư là người có những đóng góp to lớn cho nghệ thuật truyền thống, giới thiệu nền âm nhạc dân tộc Việt Nam đến với bạn bè trên thế giới, nhất là bộ môn đờn ca tài tử. Nhạc sư Vĩnh Bảo sinh năm 1918 tại làng Mỹ Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, là con út trong một gia đình nho học có đến 7 anh chị em. Cha ông là người rất yêu thích đờn ca tài tử, nhưng lại cấm các con vì sợ sao nhãn chuyện học hành. Dưới sự che chở của mẫu thân, nhạc sư Vĩnh Bảo bắt đầu học đờn từ khi được 5 tuổi. Lên 10 tuổi, ông đã biết chơi nhiều loại nhạc cụ, tài tử. Năm 17-18 tuổi, cái tên Vĩnh Bảo đã vang danh trong làng âm nhạc miền Nam. Năm 20 tuổi, nhạc sư đã đi trình tấu cho hãng đĩa BK 78 vòng. Không chỉ hài lòng với tư cách một nhạc sĩ, ông còn là một nhà nghiên cứu âm nhạc, giáo sư giảng dạy âm nhạc truyền thống Việt Nam tại Trường Âm nhạc Quốc gia và Kịch nghệ Sài Gòn năm 1955-1964, là giáo sư thỉnh giảng môn lịch sử âm nhạc Việt Nam tại Đại học Southern Illinois, Hoa Kỳ năm 1970-1972. Cùng với cố giáo sư Trần Văn Khê, nhạc sư còn là người có những đóng góp to lớn trong việc quảng bá âm nhạc truyền thống đến nhiều nơi trên thế giới. Tham gia Đại nhạc hội âm nhạc truyền thống quốc tế tại Singapore năm 1963, đến nói chuyện về nhạc dân tộc tại Phòng Nghiên cứu Âm học của Trường Thực hành Cao học, theo lời mời của Trung tâm Nghiên cứu Âm nhạc Đông Phương của cố giáo sư Trần Văn Khê năm 1972. Nhạc sư còn cùng với giáo sư Trần Văn Khê hòa tấu nhạc cổ truyền miền Nam để thu thanh hai đĩa nhựa, làm tài liệu sưu tập cho UNESCO và đĩa thứ ba cho bộ sưu tập Okora. Không chỉ thế, ông còn được biết đến như là một nghệ nhân đóng đàn tranh tuyệt kỹ. Chính nhạc sư là người đã cải tiến cây đàn tranh truyền thống 16 giây lên thành 17, 19 rồi 21 giây với kích thước và âm vực rộng hơn và được đón nhận và sử dụng rộng rãi trên sân khấu cải lương cũng như đờn ca tài tử tại Nam Bộ mấy chục năm nay. Trước những công lao to lớn của ông trong việc quảng bá nghệ thuật truyền thống, nhạc sư đã được nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Trong đó, vào năm 2009, nhạc sư đã được chính phủ Pháp trao tặng huân chương vì nghệ thuật và văn học, một vinh dự cao quý không chỉ cho riêng nhạc sư mà còn cho cả bộ môn đờn ca tài tử Nam Bộ. Nay dẫu tuổi hạc đã gần một thế kỷ, sức khỏe thì sáng mạnh chiều đau, tuy không thể đích thân đi xa để truyền bá kiến thức và ngón nghề cho thế hệ sau, nhưng nhờ vào sự phát triển mạnh của Internet, mỗi ngày nhạc sư vẫn cần mẫn lên mạng dạy đàn tranh cho các học trò ở phương xa, đôi khi cách Việt Nam đến hơn nửa vòng trái đất. Theo dòng thời gian và trước sự đổ bộ ào ạt của quá nhiều thể loại âm nhạc từ trong nước lẫn ngoại quốc, hiện tại nhạc tài tử Nam Bộ đã bị lai tạp không ít và cũng có không ít nhạc sĩ cổ nhạc miền Nam hiện tại. Đờn các bài bản tài tử ngày càng bị xa dần cái gốc chân phương hoa lá của nhạc tài tử Nam Bộ. Vì vậy mà không mấy nhạc sĩ cổ nhạc miền Nam hiện tại chơi đàn đạt được cái mức có hồn. Trong bối cảnh đó thì tiếng đàn của nhạc sư Vĩnh Bảo lại càng thêm quý giá. Bởi lẽ có thể nói rằng tiếng đàn Vĩnh Bảo là một tiếng đàn thuộc hàng có hồn bậc nhất và đó là một tiếng đàn giữ được trọn vẹn cái thuần túy tinh hoa tâm hồn âm nhạc tài tử Nam Bộ. Nói một cách khác, nếu muốn tìm hiểu về nhạc tài tử Nam Bộ chính thống thì địa chỉ đầu tiên cần tìm đến đó phải là nhạc sư Vĩnh Bảo. Nói về ngón đàn điêu luyện của nhạc sư, nhà bình luận cải lương, tiến sĩ Lê Hồng Phước, phó trưởng khoa ngữ văn Pháp tại Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn tại Sài Gòn, trong một buổi trả lời phỏng vấn dành cho ban Việt ngữ đài AFP tại Paris, cho rằng sở dĩ ngón đàn của nhạc sư có thể hút hồn người thưởng thức đó chính là nhờ cái tài ứng tấu của người nhạc sĩ. Có thể nói, vừa là nhạc sư đa tài, một giáo sư xuất sắc, một nghệ sĩ đệ nhất đàn tranh và một nhà nghiên cứu âm nhạc uyên thâm, Nguyễn Vĩnh Bảo quả là một nhạc sĩ, nhạc sư phi thường và cũng là một trường hợp đặc biệt duy nhất tại Việt Nam. Thank you. tiến sĩ Lê Hồng Phước, với tư cách là nhà bình luận tài tử cải lương, thì anh nghĩ như thế nào về tiếng đàn của nhạc sư Vĩnh Bảo ?
Nhạc sư Vĩnh Bảo đã đờn trên 90 năm, tức là đã đồng hành với những bước thăng trầm của nhạc tài tử cải lương Nam Bộ hơn 90 năm trong lịch sử trên dưới 100 năm của loại hình nghệ thuật này ở cái mảnh đất phương Nam mà đã khai quang lập ấp hơn 300 năm nay. Nói như vậy để thấy rằng nhạc sư Vĩnh Bảo thuộc hàng tổ của nhạc tài tử cải lương Nam Bộ. Mà nếu nói riêng về nhạc tài tử miền Nam đó, thì nhạc sư Vĩnh Bảo là vị tổ sống cuối cùng. Với một bậc đại tôn sư như thế, với một tiếng đàn 100 năm như thế, thì rõ ràng là một kẻ hậu bối không dám và cũng không đủ tầm để nhận xét. Tuy nhiên ở đây thì tôi chỉ dám nói lên cái điều mà tôi cảm nhận được trong tiếng đàn của nhạc sư Vĩnh Bảo. Ở đây tôi xin phân biệt hai cái kiểu đờn. Đờn đúng bài bản và đờn có hồn. Đờn đúng bài bản tức là đúng bài nhạc đã được quy định, tròn vành rõ chữ nhạc, biết liếm lái, trao chuốt cho tiếng đờn được mượt mà, quyến rũ, tức là đã đạt được cái yêu cầu về mặt kỹ thuật. Có khá nhiều nhạc sĩ cổ nhạc đờn theo kiểu này. Thế nhưng, có không nhiều nhạc sĩ cổ nhạc vừa đạt được tiêu chí kỹ thuật, đồng thời đưa được cái hồn của mình vào trong tiếng nhạc. Kiểu đờn mà người ta thường gọi là đờn có hồn. Nói như vậy thì tức là cũng có nhạc sĩ cổ nhạc thuộc bậc thầy đờn rất có hồn. Thế nhưng chưa bao giờ mà tôi nghe được cái tiếng đờn nào có hồn một cách rõ nét và đạt trình độ có hồn như tiếng đờn của nhạc sư Vĩnh Bảo.
Anh có thể giải thích vì sao tiếng đàn của nhạc sư lại đạt được mức có hồn đến như vậy?
Tôi thường nghe nhạc sư nói rằng tâm hồn ông luôn tươi vui bay bổng. Mà vì sao như thế? Trong khi cuộc đời này thì rõ ràng là ai cũng có chuyện buồn phiền. Thế nhưng nhạc sư thì cho biết ông đã gửi hết tâm tư, tâm tình của cuộc đời vào trong tiếng đờn. Khi ông đờn, ông đạt cảnh giới rất gần với thiền học, sống hết mình với tiếng đờn. Tức là ông đã gửi trọn tâm hồn vào trong tiếng đờn, đưa cuộc đời vào trong tiếng đờn. Bởi vậy mà tiếng đờn của ông là những nét bổng trầm của cuộc đời, tức chính là cuộc đời. Bởi vậy mà tiếng đờn của ông dễ hút hồn người khác. Mỗi cái nhấn phím, mỗi tiếng đờn như chạm sâu vào tận cùng sâu thẳm của tâm hồn. Thường thì nghệ sĩ Hà Mỹ Trung mỗi lần mà nghe nhạc sư Vĩnh Bảo đờn đó, thì cô thường hay thốt lên. Cô nói như thế này, mỗi cái nhấn phím làm nhói tim người nghe. Thầy Vĩnh Bảo không phải đang nhấn phím đàn, mà là đang nhấn vào tim của người nghe.
Nói là tiếng đàn của nhạc sư còn bao hàm cả một triết lý. Anh có thể nói như thế nào về cái triết lý đàn của nhạc sư cho thính giả? RFI hiểu được không ?
Đúng là như vậy. Tôi cũng cảm nhận được cái triết lý đờn của nhạc sư Vĩnh Bảo. Mà từ đó thì tôi cũng ngộ ra được nhiều triết lý khác trong nhạc tài tử cải lương Nam Bộ. Những điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến, hoặc là cũng chưa có khả năng để nghĩ tới được. Có thể nói rằng nhạc sư Vĩnh Bảo là một nhạc sĩ đúng nghĩa với đầy đủ ý nghĩa của từ nhạc sĩ. Tức là ông sống hết mình với tiếng đờn, đặt tiếng đờn lên trên hết, không để cho nó bị những cám dỗ của cuộc đời pha tạp vào. Tôi thường hỏi nhạc sư Vĩnh Bảo đó, rằng sao ông đờn mùi đến thế? Thì ông bảo là khi ông thích thì ông đờn rất mùi và rất hay. Gặp đúng người tri kỷ, không cần tiền bạc, không cần lợi ích, tự nhiên tiếng đờn của nhạc sư trở nên xuất thần. Còn khi mà ông cảm thấy không thích thì ông từ chối, ông không chịu đờn. Hay như kiểu là ông cầm đờn đứng lên rồi đi về. Có người hỏi tại sao thì ông nói hết hứng rồi. Cái kiểu đờn mà theo hứng như vậy đó, nói thì dễ mà làm thì rõ ràng là rất khó, nhất là trong cái cuộc sống này. Bởi vậy mà tiếng đàn của nhạc sư Vĩnh Bảo nghe rất thanh tao, nhẹ nhàng mà vô cùng sâu lắng. Theo cái kiểu người ta thường nói là cư trần lạc đạo. Tức là sống giữa cuộc đời này là để vui theo cái đạo mà mình đã chọn. Mỗi lần đờn ca với nhạc sư Vĩnh Bảo đó, tôi thấy khi nghệ sĩ này ca vừa dứt và đến phần nghệ sĩ khác ca thì nhạc sư hay thay đờn. Hay như cùng một giọng ca, nhưng khi ca những làn điệu khác nhau thì nhạc sư Vĩnh Bảo cũng thay đờn. Tôi mới đàn hỏi ông thì mới được biết là tùy theo giọng ca và tùy vào bài bản ca mà nhạc sư sử dụng loại đàn phù hợp. Tức là trước một giọng ca, nhạc sư lắng nghe và cảm nhận được loại đàn nào phù hợp nhất để phát huy hết cái hay của cái giọng ca đó mà ông chọn đàn. Tôi cũng ngộ được cái triết lý là thưởng thức tiếng ca của nhạc sư Vĩnh Bảo. Thông thường đó thì người nhạc sĩ đờn cho chúng ta là đờn cho đúng dây, đúng bài bản và hỗ trợ cho người ca đúng nhịp. Như thế là đã xem là được. Thế nhưng đối với nhạc sư Vĩnh Bảo thì đờn cho có hồn, người đờn phải biết thưởng thức tiếng ca của người đang ca, tức là phải cảm nhận được lời ca, phải cảm nhận được giọng ca để rồi hòa hồn với lời ca và giọng ca đó. Nói như vậy thì khi đờn ca, tiếng đờn và tiếng ca phải hòa hồn vào nhau để trở thành tri âm tri kỷ, để nương nhau mà thể hiện trọn vẹn cái hồn của bài ca. Tôi cho rằng cái triết lý thưởng thức tiếng ca khi đờn là vô cùng độc đáo, mà các nhạc sĩ cổ nhạc cần phải suy ngẫm và học tập. Một điều nữa mà tôi ngộ được liên quan đến sự cân đối giữa lời ca và tiếng đàn trong một bài ca, bài tử cải lương. Thì hồi đêm 16 tháng 9 vừa qua, ở Sài Gòn mưa tầm tã sáng đêm, có khoảng 8 giờ tối đó, tôi nghe tin là tầng trệt ở nhà nhạc sĩ Vĩnh Bảo bị ngập nước, và vị nhạc sĩ 98 tuổi phải leo lên gác ngủ sớm để tránh lụt. Tôi nghe tôi thương quá, nên tới 2 giờ khuya tôi ngủ không được, tôi bèn ngồi dậy, tôi mới lấy giấy ra, và tôi nghe tiếng mưa, tôi viết một bài vọng cổ để tặng nhạc sư. Bài vọng cổ mang tên là Khúc Nhạc Đêm Mưa. Thì tôi và nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân sau đó đã thu đĩa bằng cách ra ca theo cái lối xưa để mà tặng thầy Vĩnh Bảo. Sau khi nghe xong, nhạc sư có khen như thế này. Nhạc sư nói là cách bố trí lời trong bài ca rất hay, ở chỗ là lời ca sâu sắc và xúc tích, chừa được những cái khoảng cần thiết không có lời ca để cho người nghe thưởng thức được tiếng đờn. Từ đó tôi mới chợt nhận ra rằng đúng là cần phải để cho người nghe thưởng thức đang xen tiếng đàn và tiếng ca. Như vậy thì đúng với cái chữ đờn ca, và cũng tránh để cho người ca phải liên tục, phải ca liên tục, tránh cho người ca phải ca liên tục với quá nhiều lời văn, khiến cho người nghe không kịp cảm nhận, không kịp tiêu thụ, và cũng sẽ dễ có cảm giác ngán cái giọng ca. Và nếu có thể thì tôi xin được nói ngắn gọn về tiếng đờn và cách đờn của nhạc sư Vĩnh Bảo như sau. Đó là một tiếng đờn có hồn đến mức mà hồn và nhạc không còn phân biệt được nữa. Tức là nhạc nguyện vào hồn, hồn hóa nhạc, hồn hòa tiếng nhạc, nhạc thành hồn. Và đó cũng là một cái tiếng đờn rất cuộc đời. Tiếng đờn đó là một cái tiếng đời của gần một thế kỷ mà ông đã trải qua. Ấp ủ, tâm tư ngót trăm năm, nhấn phím, nhói tim, nổi thăng trầm, so dây sắp chữ, nương hồn nhạc, tấu khúc tình đời, một chữ tâm.
Được biết là giữa nhạc sư Vĩnh Bảo và cố giáo sư Trần Văn Khê là có một mối thâm giao sâu nặng. Không biết mình có thể xem có mối quan hệ đó như là một đôi bạn tri âm tri kỷ được không ạ?
Đó là một cái mối thâm giao mà đã hơn nửa thế kỷ. Đó là một cái tình bạn mà theo kiểu là tri âm tri kỷ. Tình bạn đó dường như đã trở thành huyền thoại giữa đời thường trong thời gian qua, khi mà giáo sư Trần Văn Khê nhập viện và trong đám tang của giáo sư Khê. Khi giáo sư Trần Văn Khê còn nằm ở trong phòng hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ở Sài Gòn, lúc vừa hồi tỉnh, thì trong cái khoảnh khắc sinh tử đó, giáo sư Trần Văn Khê bảo là muốn nghe tiếng đờn của Vĩnh Bảo. Thế là người túc trực bên giường bệnh của giáo sư Khê là một học trò của ông tên là Hồ Nhật Quang. Anh Hồ Nhật Quang mới bèn gọi gấp cho nhạc sư Vĩnh Bảo. Nhạc sư Vĩnh Bảo hay tin, lập tức lấy đờn tranh ra và đờn một cái bản Nam Xuân gửi gấp vào bệnh viện để cho giáo sư Trần Văn Khê nghe. Rồi vào khi mà đám tang của giáo sư Trần Văn Khê đó, thì nhạc sư Vĩnh Bảo đã bất ngờ xuất hiện. Chúng ta tưởng tượng là hình ảnh một nhạc sư 98 tuổi ngồi run run đờn tiễn biệt bên quan tài của bạn mình. Thật sự là vô cùng cao quý và vô cùng xúc động. Trước khoảng 100 nhà báo và khán thính giả ở Sài Gòn, thì cái tình bạn này đúng là chúng ta có thể xem là một cái câu chuyện bá nha tử kỳ thời hiện đại.
Xin cảm ơn buổi trò chuyện thân mật của tiến sĩ Lê Hồng Phước tại Sài Gòn.
Đó là là tiếng đàn của thầy tôi, nhạc sư Vĩnh Bảo. Mà bạn ơi nói mấy
con biết